Phong lưu võ trạng nguyên, chương 414, Quách Tử Nghi thụ nghiệp 2, gocchuyenaudio.com, thắng lợi, vậy cũng không phải, Tần Tiêu cười nói, cổ nhân nói binh bất yếm trá, tất cả sự tình có thể chiến tranh thắng lợi, lại không tổn hại lợi ích của đại đa số người đều là được cho phép. Loại đấu pháp lưỡng quân bày mở trận tế, nổi chống trận giết đến 3 ngày 3 đêm cố nhiên là rung động đến tâm can tâm huyết nam nhi thế nhưng đó tuyệt đối là chuyện khi không còn cách nào. Giết địch 1.000 tự thương hại 800 thực rất có ý tứ sao? Nếu như có thể có giảm bớt vì sao không cần đây? Vừa mới ngươi nói ám sát thủ lĩnh địch nhân chỉ là lấy một ví dụ quá không hợp lý. Nói như vậy đều là không quá khả năng. Thế nhưng, trong chiến tranh, nếu như có thể phái ra một chi đội ngũ như vậy tránh ra phía sau của địch nhân, đêm tất cả cử động của hắn đều làm tới rõ ràng. Hoặc là muốn làm phá hư tung ra một ít lời đồn, có cơ hội đến ám sát chế tạo một ít hỗn loạn và giả tưởng, khiến cho hậu phương quân địch một trận thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc đổi lại ngươi là thủ lĩnh. Ngươi suy nghĩ một chút, hậu phương đều có địch nhân đang náo loạn, trước trận ngươi còn dám an tâm đi đánh sao? Cái khác không nói, lộ tuyến tiếp viện vừa bị cắt đứt sẽ bị chết đói lập tức. À, đúng rồi. Quách Tử Nghi cười, xem ra đặc chủng doanh thực sự là diệu dụng vô cùng. Ta nhất định hào hào ở trong đặc chủng doanh huấn luyện. Tranh thủ cũng làm tướng sĩ đặc chủng doanh hợp cách, đây không phải là chuyện trong thời gian một sớm một chiều được. Tần Tiêu nói rằng, yêu cầu của ta đối với ngươi không chỉ có phải học được kỹ năng tốt nhất của đặc chủng doanh, hơn nữa cần nắm giữ tinh túy trong đó là được. Vì sao muốn huấn luyện đặc chủng doanh? Đặc chủng doanh là sẽ không làm tuyến đầu đặt tới chiến trường vũ trang chính quy cưỡi lên ngựa đi cùng địch nhân liều mạng. Bọn họ chỉ biết sống ở phía sau màn tiến hành gián điệp chiến rút củi dưới đáy nồi. Tử Nghi, người biết những năm gần đây, vì sao Đại Đường và Đại Chu đối với thổ phiên cùng thắng ít bại nhiều không? Quách Tử Nghi suy nghĩ một chút nói rằng, nhị man có chuẩn bị mà đến, Đại Chu, Đại Đường ta chỉ là một mặt phòng thủ, khó lòng phòng bị được. Không sai, tấn công mới là chủ động, phòng thủ vĩnh viễn là bị động. Vậy ngươi biết chúng ta vì sao khó lòng phòng bị không? Bọn họ, nắm giữ tình báo quốc nội và quân đội của chúng ta, mà chúng ta đối với tình huống của bọn họ lại không quá hiểu được. Đúng, chính là nguyên nhân này. Tần Tiêu vỗ lên bàn một cái, mượn đột quyết mà nói, bọn họ là một dân tộc trên lưng ngựa. Lương thực thiết khí và một ít sinh hoạt đều cần vật phẩm thập phần thiếu thốn. Không có chiến tranh, bọn họ sẽ sống không nổi. Bọn họ sinh hoạt phải cần dựa vào chiến tranh đến cấp dưỡng. Do đó, toàn bộ tâm tư của bọn họ chính là đuốt ở vùng Trung Nguyên chúng ta. Từ lúc thăm dò tin tức đến bố trí chiến thuật toàn bộ đều có tính châm đối. Tuy rằng quân đội của bọn họ không cần thiết mạnh hơn Trung Nguyên bao nhiêu. Thế nhưng một kẻ xâm lược có chuẩn bị, đánh một người bị tấn công không hề phòng bị, đó chính là dễ dàng thực hiện được. Sau đó, bọn họ còn cướp đoạt xong liền bỏ chạy quyết không ham chiến. Đó là bởi vì, đánh lâu dài tiêu hao chiến, bọn họ lại không có bất cứ ưu thế gì đáng nói. Là khó có thể thắng lợi được, do đó, đột quyết và thổ phiên chí ít hiện nay mà nói. gocchuyenaudio.com, là không có khả năng tiêu diệt được Trung Nguyên, bọn họ thắng lợi chỉ tồn tại phiến diện cùng cục bộ. Nhiều như vậy, chỉ là đang cường điệu tình báo đối với lưỡng quân giao chiến, 10 phần trọng yếu. Trước đó không lâu, khi ta phá hoại được kế hoạch nhị chương mưu nghịch đã tra ra mạng lưới tình báo đột quyết mai phục tại Đại Chu. Bởi vậy có thể thấy được bọn họ là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào trăm phương ngàn kế phục vụ cho chiến tranh. Quách Tử Nghi liên tục gật đầu nói rằng, Đại Chu và Đại Đường ta cho tới nay đều là lấy phòng thủ làm chủ. Biên quan chuyên quân vô số tiêu hao thật lớn, nhưng vẫn là thủ không được biên cương vạn dặm. Người đột quyết giống như là cá trạch vậy, ở trên biên cương chạy lòng vòng, căn bản là không cùng chúng ta chính diện giao phong. Muốn đánh qua tới đi, lại làm không rõ thực hư của bọn chúng. Mạc Bắc địa vực cực lớn, lại có hoang mạc cùng núi cao tình báo khó có thể đạt được. Khó trách nha. Năm xưa Thái Tông đánh hạ đột quyết nha chướng, cư nhiên phải quyết tâm lớn như vậy, tốn nhân lực và vật lực như thế. Tất cả đều là bởi vì tình báo khó khăn. Tần Tiêu nói rằng, ta lấy một ví dụ không quá thích hợp đi. Đại Đường đây, chính là một người, đột quyết chính là một con muỗi hút máu người. Nó rất bí mật cũng rất nhỏ. Chỉ cần chúng ta hơi không lưu ý, là nó có thể đậu lên trên người ta cắm vòi vào da chúng ta để hút máu. Đưa tay muốn đánh nó lại thản nhiên bay đi. Tình báo này, cũng giống như con mắt của chúng ta trước nhìn mũi tay chính là hành động quân sự của chúng ta, một cái đập bắt này chỉ cần ổn, chuẩn là có thể một đập đánh chết nó. Ha ha, ví dụ này quá có ý tứ. Quách Tử Nghi cười lớn. Nói thực sự là kích động nhân tâm nha, khi nào muốn thực sự một đập đánh chết con muỗi thì tốt rồi. Tần Tiêu cũng cười cười, thực lực không có cách xa như vậy đi sao, ví dụ này của ta có chút khoa trương, vừa rồi chúng ta vẫn luôn nói đến chính là vấn đề chiến thuật. Thoáng tổng kết một chút, từ tình báo bắt đầu, đến hành quân bày binh bố trận đều là cực kỳ quan trọng. Mỗi một chi tiết trong đó đều có khả năng ảnh hưởng đến thắng bại của một trận chiến tranh. Đặc chủng doanh chính là vì loại chi tiết này mà sinh. Chúng ta là làm soái, cũng phải lo lắng đến chi tiết của bản thân, không thể làm ra sơ suất. Trên chiến trường thắng bại cũng giống như hai người luận võ vậy, không phải xem ai làm được càng đúng hơn, mà là xem ai phạm sai lầm ít nhất. Có đặc chủng doanh, chúng ta có thể đem tình hình của địch nhân quan sát càng rõ ràng hơn, để địch nhân phạm sai lầm, hơn nữa nắm được sai lầm của hắn mạnh mẽ truy đuổi tới cùng. Bằng vào đại giới nhỏ thắng được chiến tranh, Quách Tử Nghi vội vàng gật đầu không ngừng, thực sự là được lợi không ít, những tri thức này ở trên sách vở nào có thể lĩnh ngộ được. Tần Tiêu cười nói, vừa rồi, ta chỉ là lấy đặc chủng doanh làm ví dụ mà thôi. Ta nói, thứ mà ta có thể dạy cho ngươi, kỳ thực rất ít, ngươi không cần phải nhớ kỹ mỗi một câu nói của ta. Thế nhưng nhất định phải lĩnh hội được ý tứ trong đó, cũng chính là tiếp thu tư tưởng của ta vậy. Ngươi hiểu không? Hiểu rõ. Tần Tiêu đứng dậy, vỗ lên vai của Quách Tử Nghi. Được rồi, một lần không nên nói quá nhiều với ngươi. Ngươi trở lại chậm rãi suy nghĩ và lý giải đi. Hiện tại, chúng ta đến làm một ít sự tình rất cụ thể. Cách chương.